Hồng Liên Bảo Giám, chương 882, tấn công địa ngục hạ 1, góc truyện audio.com, đừng nói là nửa năm, cho dù là 3 hay 5 năm có khả năng lấy lại vốn, cũng đáng để đi cải tạo. Kim Ngọc phù đồ ở phía sau cùng, do Lâm Tạ Hồng trấn thủ. Lần này, đám người Tô Kính cũng không tập trung cùng một chỗ, mà từng người lên thần mộc hạm sử dụng đạo thuật khai thông liên lạc. Trước mắt mỗi một người đều có hình ảnh ảo của người khác giống như người thật, hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc giao lưu. Tô Kính ở bên này hiện tại lệnh cho Vô Niệm trấn giữ ở Thông Thiên Tháp, cũng không cần đi theo hắn. Cường giả đi theo bên cạnh Tô Kính là Cơ Vô Song. Cơ Vô Song nói là đang mang thai, Tô Kính lại không nhìn ra nàng có dấu hiệu lâm bồn. Gia hỏa kia, nếu không phải là bị Tô Kính khống chế, đã sớm bỏ trốn. Tiên cảnh tiến giai, nàng chỉ là thực lực kim đan thất trọng. Nếu không phải Tô Kính quấy rối, phá hỏng chuyện lớn của nàng, nàng hiện tại đã là trạng thái kim đan bát trọng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng là kim đan cửu trọng. So sánh xuống, thực lực của nàng giảm xuống, lực chiến đấu lại tăng trưởng lên rất nhiều. Nguyệt cung phá hủy, nàng trái lại luyện chế được một đạo khí. Sau khi Tô Kính xem xong, cũng khen không dứt lời. Giá trị của thứ này, không thua kém gì Nguyệt cung. Cơ Vô Song đã là đệ nhất cường giả dưới tay hắn, không thể không dùng tới. Nữ quan ác ma được Tô Kính bồi dưỡng, đều ở lại trong tiên cảnh. Hiện tại nữ quan ác ma đi theo bên cạnh là do công chúa Vô Ưu mang đến. Ba người bọn họ một người 1000 nữ quan ác ma. Phần lớn luyện khí sĩ của Tâm Ý Tông, phân tán ở trong quân đội, chỉ có hai đệ tử trẻ tuổi vừa mới tiến cấp kim đan, được Tô Kính dẫn theo bên người. Thân binh hộ vệ của Tô Kính, chiêu mộ từ các tiểu yêu, cũng đều để ở tiên cảnh đi. Hệ thống thân binh chính là trung quân do Tô Bình dẫn đầu con cháu Tô gia xây dựng ra. Trung quân này gồm 5000 người này, những người ở bên cạnh Tô Kính có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cũng là 500 người. Mặt khác 500 luyện khí sĩ đến từ tiên cảnh, là ngụy kim đan do Cơ Vô Song huấn luyện ra. Những người khác bên cạnh Tô Kính, chỉ còn lại Ưng Dương và Khuyển Thập Lang, cộng thêm Tô Khắc Long và đám phụ tá được chiêu mộ từ Tô gia tới. Những phụ tá tiến bước mới là nhanh nhất. Tô Kính vì chiêu mộ bọn họ, lại tốn tâm tư cực lớn. Hiện tại các phụ tá lập ra quy định kế hoạch tác chiến quy mô nhỏ, đã tương đối nhanh chóng hữu hiệu, tiết kiệm rất nhiều tế bào não cho Tô Kính. Phần lớn thời gian, Tô Kính chỉ cần đưa ra một yêu cầu, tiếp theo các phụ tá nghiên cứu một khoảng thời gian, sau đó Tô Kính có thể ở trong mấy phương án, lựa chọn một phương án hắn thích nhất, sau đó lại hoàn thành bố trí chiến đấu. Bản thân Tô Kính cưỡi thần mộc hạm, vẫn là cái sớm nhất kia. Chỉ có điều hệ thống động lực biến thành do 25 khối ngọc ngói tạo thành trận pháp. Năm chiếc kỳ hạm minh quân đều là hệ thống như vậy, cũng là chiến hạm loại nhỏ duy nhất chỉ có thể mở ra được tấm lá chắn thứ nguyên. Ngói ngọc không có cách nào phân cho đám người Đường Hà, nhưng không cản trở đưa cho bọn họ một kỳ hạm. Tính mạng của Đường Hà và Mộ Ngân Mâu vẫn là tương đối quan trọng. Đây là lực lượng Tô Kính có thể dựa vào. Năm chiếc kỳ hạm này liên hệ với nhau cũng tương đối dễ dàng, gần như không có tổn hao gì đáng nói. Năm người giống như tập trung ở một phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Trên năm, góc truyện audio.com, chiếc phi xà hạm chuyên chở 20 vạn 6 đạo quân thần binh của bản thân Tô Kính, đều đang nghỉ ngơi ở trên chiến hạm di chuyển trên không trung cỡ lớn. Trên thực tế, còn có 40 vạn đội quân khác đang chế luyện trên huyền vũ hạm mới. Những đội quân này trên căn bản là chiến sĩ đến từ Vũ Thánh Đảo. Trong đó những chiến sĩ đến từ Sơ Xuân Quốc hoặc tiên cảnh này, đã coi như là thân tín và nòng cốt của Tô Kính. Địa ngục đảo cực lớn, dựa vào chiến hạm không có khả năng đánh hạ được, phải lên đất liền chiến đấu. 6 đạo quân thần binh có thể nhảy dù xuống, những binh sĩ này sẽ xông lên đất liền. Xung quanh 5 chiếc phi xà hạm là 12 chiếc thanh long hạm và 24 chiếc huyền vũ hạm có kích thước không đồng nhất. Dưới nước số lượng tiềm long hạm không nhiều lắm, phần lớn là hải nê thu. Thế giới này, chiến hạm loại nhỏ lặn xuống nước cũng có thể hoạt động trường kỳ ở dưới nước. Sở dĩ giữ lại tiềm long hạm là bởi vì phía trên có thể chứa nạp vũ khí uy lực lớn hơn nữa. Đối mặt với chiến hạm lớn, lực công kích của hải nê thu lại có vẻ không đủ. Mà số lượng chiến hạm lớn, vĩnh viễn sẽ không quá nhiều. Tác dụng của hải nê thu cũng có thể hộ vệ tiềm long hạm, không phải đều sử dụng để công kích chiến hạm của kẻ địch. Trong các nước Nam Hải, có không ít quốc gia cũng nắm giữ chiến hạm lặn xuống nước. Địa ngục đảo này chỉ sợ cũng không thiếu loại vũ khí này. Xung quanh hạm đội của Tô Kính có khoảng 100 phi thuyền, cộng thêm hơn 10 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ cảnh giới trong thời gian dài. Phi thuyền rẻ, không quan tâm bị kẻ địch đánh rơi, chỉ là ở trong gió lốc sẽ không có cách nào bay được. phối hợp cao thấp có thể tiết kiệm không ít thành phẩm tô kính mới tiếp tục tạo ra loại đồ chơi này. Cũng may có Thụ Yêu cung cấp nguyên liệu, phi thuyền của tô kính đã không đến mức bị binh sĩ bình thường của kẻ địch đánh rơi. Ít nhất phải có lực lượng cảnh giới trúc cơ mới có khả năng thoáng cái đã phá hủy được phi thuyền. Kẻ địch dưới trúc cơ công kích phi thuyền vẫn cần phải có một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng đủ cho phi thuyền truyền tống rất nhiều tư liệu trở về cho tô kính. Khoảng cách 14.000 dặm, ở giữa còn có một vài hòn đảo cỡ vừa, hòn đảo loại nhỏ. Đối mặt với hạm đội khổng lồ của quân liên minh tô kính, lực lượng trên đảo trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Trải qua đám người Đường Hà kiểm nghiệm, chỉ cần là hòn đảo không có tà thần nhúng tay vào, tất cả đều chuẩn bị đầu hàng. Nếu như bị tà thần khống chế, sẽ không chấp nhận đầu hàng, trực tiếp phái đội quân lên đất liền, hủy diệt nơi đó. Đây cũng là chuyện không có biện pháp nào. Người có tín ngưỡng tà thần tuyệt đối sẽ không thật sự phục tùng ngươi. Chỉ cần có cơ hội, sẽ phản loạn, sẽ gây ra tai họa. Cách chương.